Chủ nhật thứ 19 thường niên, chủ đề: Bánh mang lại sự sống thần linh cho con người. Đời sống con người có ít nhất hai chiều kích, thể lý và tinh thần. Khi thân xác mệt mỏi và đói khát, con người không còn sức để làm việc. Vì thế họ cần ăn uống và nghỉ ngơi để lấy sức. Khi tinh thần chán nản đến độ tuyệt vọng, con người mất hết ý chí và nghị lực để sống, họ chỉ muốn chết. Làm sao con người có thể phục hồi tinh thần để tiếp tục bước tới? Các bài đọc hôm nay chú trọng đặc biệt tới lương thực thần linh, những gì có thể giúp con người sống dồi dào và sống muôn đời. Trong bài đọc 1, tiên tri Elijah cảm thấy chán nản đến tuyệt vọng. Vì sau khi đã cố gắng rao giảng và làm nhiều phép lạ, mà vua quan và con cái Israel vẫn quay lưng lại với sự thật, lại còn nghe lời hoàng hậu Jezebel để lấy đi mạng sống của ông. Thiên Chúa sai thiên thần mang bánh và nước tới để giúp ông phục hồi nghị lực. Sau khi dùng lương thực hai lần, ông trỗi dậy và đi bộ một mạch 40 ngày đêm tới núi Horeb để gặp gỡ Thiên Chúa. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Ê-phê-sô hãy loại trừ lối sống theo xác thịt và mở lòng lãnh nhận lối sống theo Thánh Thần mà Đức Kitô đã xin Chúa Cha gửi tới tâm hồn các tín hữu. Trong Phúc Âm, khi Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là bánh từ trời xuống để đem lại sự sống trường sinh cho nhân loại, người Do Thái sầm xì chống đối vì họ không hiểu làm sao Chúa Giê-xu có thể xuống từ trời và lấy thịt của Ngài cho họ ăn được. Bài đọc 1. Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt 40 ngày đêm tới núi Horeb. Thứ nhất, nỗi chán nản và thất vọng của tiên tri Elijah vì con người mù quáng trước sự thật. Giống như tất cả các tiên tri khác, tiên tri Elijah phải nói những gì Thiên Chúa truyền và phải làm chứng cho sự thật. Nhưng con người chẳng những không nhận ra và tin vào sự thật, họ còn tìm giết mạng sống của Elijah. Trong chương 18 trước trình thuật hôm nay, Elijah đã chứng minh cho vua Ahab và toàn thể con cái Israel biết đâu là Thiên Chúa thật qua việc thử thách hy lễ trên núi Carmel. Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của ông qua việc gửi lửa từ trời xuống thiêu rụi của lễ. Nhân cơ hội này, tiên tri Elijah đã ra lệnh bắt trói và tàn sát một lúc 450 ngôn sứ của Baal. Nhưng Ahab là một ông vua hèn nhát. Nhà vua đã không chấp nhận sự thật, lại còn kể cho hoàng hậu Jezebel nghe mọi chuyện ông Elijah đã làm, và ngay cả sự việc ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn sứ. Bà Jezebel liền sai sứ giả đến nói với ông Elijah rằng: xin các thần minh làm cho ta thế này và còn hơn thế nữa. Nếu giờ này sáng mai ta không biến mạng ngươi ra như mạng một trong các người ấy. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19 câu 2. Vì thế tiên tri Elijah phải trốn đi để bảo toàn mạng sống. Tiên tri đi một ngày đường trong sa mạc. Ông mệt mỏi đến ngồi dưới một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: lạy Đức Chúa, đủ rồi. Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Thứ hai, bánh của thiên thần làm cho Elijah lấy lại sức sống. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: dậy mà ăn. Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Đây là bánh từ tay các thiên thần chuẩn bị cho tiên tri Elijah. Chỉ có lương thực này mới có thể giúp cho tiên tri Elijah hồi phục cả về thể xác lẫn tinh thần. Để ông lên đường đi bộ suốt 40 ngày đêm tới núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Lương thực của trái đất không thể làm được điều này. Bánh mà tiên tri Elijah ăn là hình bóng của bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu đề cập tới trong tin mừng Gioan hôm nay. Bài đọc 2. Anh em chớ làm phiền lòng thánh thần của Thiên Chúa. Để hiểu những lợi ích do bí tích thánh thể mang lại, chúng ta cần phân biệt hai lối sống mà Thánh Phaolô muốn các tín hữu Ê-phê-sô thấu hiểu. Thứ nhất, lối sống theo xác thịt là lối sống ngược lại với những gì Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Thánh Phaolô khuyên: anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Nhìn chung, đây là bốn phản ứng thường thấy khi con người phải đương đầu với những đối tượng làm điều họ không thích hay gây thiệt hại cho họ. Tùy theo sự liên hệ và vị thế của đối tượng, con người sẽ chọn một hay nhiều cách thức để đối xử cho thỏa mãn tính nóng giận. Thứ hai, lối sống theo thánh thần. Ngược lại với lối sống theo xác thịt, Thánh Phaolô khuyên phải đối xử tử tế với nhau. Người tín hữu không sống ích kỷ để chỉ biết lo cho mình, nhưng luôn quan tâm đến nhu cầu và cuộc sống của người khác. Phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Đây là một phần của kinh lạy Cha và cũng là một điều Chúa Giêsu đòi hỏi để trở nên trọn lành như Cha trên trời trong chương 5 của tin mừng Matthew. Hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương. Tục ngữ Việt Nam khuyến khích việc con bắt chước để trở nên giống Cha. Con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Bắt chước Thiên Chúa là tiêu chuẩn cao nhất trong cuộc đời một người có thể học được. Thánh Clement của Alexandria nói một cách mạnh bạo hơn: một tín hữu thực sự là một người khôn ngoan đang tập luyện để thành Chúa. Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Hai điều chúng ta cần học hỏi nơi Đức Kitô: thứ nhất, luôn vâng lời Thiên Chúa trong mọi sự, và thứ hai, luôn yêu thương mọi người. Không có một của lễ nào đẹp lòng Thiên Chúa hơn hy lễ của Đức Kitô, vì nó bao gồm cả hai yếu tố này. Phúc âm: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Thứ nhất, thái độ nghi ngờ của con người về lương thực mới mà Chúa Giêsu mặc khải. Phản ứng của con người: người Do Thái sầm sì phản đối vì họ không hiểu việc Thiên Chúa làm. Đức Giêsu đã nói: tôi là bánh từ trời xuống. Họ nói với nhau: ông này chẳng phải là ông Giêsu con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống? Phản ứng của Chúa Giêsu: Đức Giêsu muốn cho con người hiểu ngay cả việc con người có đức tin là do sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Các ông đừng có sầm sì với nhau: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Làm sao chúng ta hiểu động từ lôi kéo ở đây? Bằng cách dùng sức mạnh như người chăn lôi kéo một con bò. Thiên Chúa chắc chắn không làm điều này, vì nó xâm phạm tự do của con người, và con người sẽ chẳng có công ích gì cả. Bằng cách vạch ra cho con người thấy đâu là sự thật và những lợi ích của việc sống theo sự thật. Thánh Augustine nói, Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài dùng đường lối này khi rao giảng tin mừng, và chỉ có đường lối này mới có kết quả lâu dài mà thôi. Kinh Thánh đã mặc khải cho con người biết về sự xuất hiện của Đức Kitô. Chúa Giêsu nói, xưa có lời chép trong các sách ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Cả hai tiên tri Isaiah và Jeremiah đều tiên đoán sự xuất hiện của đấng thiên sai và dạy dỗ dân chúng của Ngài. Xin coi Isaiah chương 54 câu 13 và Jeremiah chương 31 câu 33 đến 34. Thứ hai, Chúa Giêsu phân biệt cho con người hai loại bánh khác nhau tùy vào hiệu quả. Thứ nhất, hiệu quả của lương thực phần xác. Màu hư nát như manna. Chúa Giêsu nói, tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Manna hay lương thực phần xác chỉ có thể làm cho no bụng và đem lại sự sống thể lý, nhưng không đem lại sự sống tinh thần và sự sống trường sinh cho con người. Khi con người dùng đúng lương thực phần xác, chúng sẽ làm cho con người mạnh khỏe, nhưng nếu dùng không đúng, chúng sẽ gây thiệt hại nhiều cho con người, không mang lại sự sống tinh thần. Thực tế chứng minh có những người giàu có, ăn ngon mặc đẹp mà vẫn không muốn sống, trong khi có những người tuy nghèo khó thiếu thốn nhưng họ vẫn sống và sống cách dồi dào. Thứ hai, hiệu quả của lương thực thần linh. Lương thực thần linh mang lại sự sống muôn đời. Chúa Giêsu mặc khải, tôi là bánh trường sinh, là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Làm cho con người kết hiệp với Thiên Chúa qua Đức Kitô. Sự sống thần linh của Thiên Chúa được thông hiệp cho con người qua bí tích thánh thể. Lãnh nhận bí tích này thường xuyên sẽ gia tăng đức tin và đức ái cho con người, để họ càng ngày càng biết yêu mến Thiên Chúa hơn. Làm cho con người kết hiệp với giáo hội và với nhau. Thánh Phaolô ví mỗi tín hữu như một chi thể trong một thân thể là giáo hội. Bí tích thánh thể liên kết các chi thể với nhau. Thánh hóa con người. Bí tích thánh thể tha các tội nhẹ, giúp tránh các tội nặng trong tương lai, hướng lòng con người về Thiên Chúa và không về những lôi cuốn của thế gian. Con người là hậu quả của những gì họ ăn uống. Nếu năng lãnh nhận bí tích thánh thể, họ sẽ càng ngày càng lên giống Thiên Chúa, để họ có thể thốt lên như Thánh Phaolô, tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Giúp sinh hoa trái tốt lành. Chúa Giêsu ví Ngài như cây nho và chúng ta là cành. Nếu chúng ta kết hiệp với Ngài, chúng ta mới có thể sinh hoa trái là nhân đức và các việc lành. Năng lãnh nhận bí tích thánh thể sẽ giúp chúng ta có sức mạnh để sống theo lối sống của Thánh Thần như đã đề cập đến trong bài đọc 2. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta là sự kết hiệp của thể xác lẫn tinh thần. Như thân xác cần củ ăn uống để sống cách thể lý, tinh thần chúng ta cũng cần lương thực thần linh để sống vui vẻ và sống hạnh phúc. Bí tích thánh thể chính là Đức Kitô. Khi lãnh nhận mình Thánh Chúa, chúng ta được thông phần với đời sống thần linh của Thiên Chúa và nhận được bao nhiêu kết quả tốt đẹp từ cuộc sống thần linh này. Chúng ta cần biết thu xếp thời gian để tham dự vào bàn tiệc thánh thể mỗi ngày. Sức mạnh của thánh thể sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống. Amen.